Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 507. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 3 tháng 12 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm Đồng Sanh Chúng Thập Phổ Hiền Bồ Tát Các Đắc Nhất Môn. Xem từ câu thứ hai: Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu Bồ Tát Ma Ha Tát Đắc Nhất Niệm Trung Hiện Vô Tận Thành Chánh Giác Môn, Giáo Hóa Thành Thục Bất Tư Nghị Chúng Sanh Giải Thoát Môn. Môn này Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói: Trần trần giai thành chánh giác. Điều này đã là vô tận phương thị chánh giác nhất môn. Hữu như thị đẳng vô lượng thành chánh giác môn, như xuất hiện phẩm biện đến phẩm tiếp theo sẽ thuyết minh chi tiết. Tuy sở thành chánh giác môn đều sanh diệt nhĩ, giáo hóa chúng sanh cố dân thành thuộc bất tư nghị chúng sanh giới. Đại sư trong chú giải vì chúng ta nói ra một sự tình rất quan trọng, chính là chánh giác mà trong kinh thường giảng. Sư học thông thường chúng ta đối với khái niệm thành chánh giác này rất mơ hồ. Đại sư ở trong chú giải đem cảnh giới này nói rất rõ ràng: trần trần giai thành chánh giác. Vậy mới gọi là chánh giác môn. Do đó có thể biết giác một là giác tất cả, tuyệt đối không phải nói một bộ phận nào ấy bạn giác ngộ, một bộ phận khác còn chưa giác, ấy không phải là thành chánh giác. Cảnh giới này chúng ta nhất định phải làm rõ ràng. Nhất niệm trung hiện vô tận thành chánh giác môn, đó chính là giác bộ giác tất cả. Đức hiệu Bồ Tát Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu. Trong Phật Pháp dạng định trí tuệ quang minh. Thường thường dùng ánh sáng để làm tỷ dụ. Ánh sáng mặt trời soi ban ngày, ánh sáng mặt trăng soi ban đêm. Nơi mà mặt trời mặt trăng soi không đến, ánh sáng đèn đều có thể soi đến. Cho nên nói nhật nguyệt đăng quang chính là nói trí tuệ bát nhã viên mãn, đại biểu điều này. Chỗ này mặc dù không có nói mặt trời mặt trăng, nói một cái đèn đương nhiên bao quát hết cả. Phổ đức tối thắng đăng quang chiếu. Đức, tuệ đều trọn đủ. Bồ Tát, Ma Ha Tát nhất định trọn đủ trí tuệ viên mãn. Mặc dù không có được cứu cánh viên mãn, giống như ánh trăng đại khai cũng là 13, 14, trăng gần như tròn. Trên quả địa Như Lai chúng ta tức là cứu cánh viên mãn, Ma Ha Tát chứng đắc viên mãn. Pháp môn mà Ngài đã tu, nhất niệm trung, điều đó khải thị rất lớn cho chúng ta. Nhất niệm trung hiện vô tận thành chánh giác môn. Hay nói cách khác, khai niệm thị mê rồi thì không phải là chánh giác. Đức Thế Tôn trong kinh Di Đà dạy chúng ta nhất tâm bất loạn. Nhất niệm chính là nhất tâm. Pháp môn này của Ngài mấu chốt ở ngay một câu đắc nhất niệm trung này. Nhất niệm chính là vô niệm. Có niệm thì chẳng nhất. Nhưng sự vô niệm này trong kinh luận nói rất hay, không vọng niệm, không tà niệm, chứ không phải không có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Vô tận thành chánh giác, đó chính là chánh niệm. Cho nên chúng ta phải hiểu được nhất niệm là chánh niệm, hai niệm chính là vọng niệm. Cho nên bạn rơi vào hai ba. Hai là nói về ý thức mạt na, ba là thêm a lại gia nữa. Chúng ta thường nói ba tâm hai ý. Mới khởi niệm là rơi vào ba tâm hai ý, thế là trở thành tri kiến phàm phu. Chỗ này không chỉ là Bồ Tát Ma Ha Tát, là Đại Bồ Tát, không phải là Bồ Tát bình thường. Thập phổ cùng một danh hiệu. với Phổ Hiền Bồ Tát đều thêm một chữ Phổ. Do đó có thể biết ít nhất 10 vị Bồ Tát này cũng đều là đẳng giác Bồ Tát. Cho nên trí tuệ của các ngài nói viên mãn, không quá phần một chút nào hết. Bồ Tát địa đến tột đỉnh, đến đẳng giác rồi, trí tuệ đức năng viên mãn. Trong đó khải thị cho chúng ta phải tu đức, chúng ta phải tu tuệ. Đức tu từ đâu? Đức tu từ buông xuống. Buông chấp trước xuống, buông phân biệt xuống, buông vọng tưởng xuống. Tuệ là tự tánh vốn đủ, chứ không phải tu được từ bên ngoài. Chỉ cần thật sự có thể buông xuống, cuối cùng đem những vọng niệm kia đều phải buông xuống, khôi phục được chánh niệm, cũng là khôi phục được nhất niệm, nhất tâm. Trong tông môn được gọi là thức đắc nhất vạn sự tất. Tu đến nhất tâm nhất niệm, sự thế xuất thế gian đều giải quyết toàn bộ, không là vấn đề nữa. Đó là công phu chân thật. Tự tự nhiên nhiên hiện vô tận thành chánh giác môn. Câu này chính là pháp môn vô lượng thệ nguyện học trong tứ hoằng thệ nguyện. Cách học thế nào? Đắc nhất tâm thì học được, không đắc nhất tâm, bạn chỉ có thể thông một môn, bạn không thể thông mọi pháp môn. Chỗ này là thông mọi pháp môn. Như vậy, số lượng bạn giáo hóa chúng sanh, thành thuộc chúng sanh, đương nhiên không thể nghĩ bàn. Giống như Đức Thế Tôn thị hiện hồi còn tại thế vậy, bất luận là chúng sanh căn tánh gì, gặp gỡ Phật Đà, gặp gỡ Pháp Thân Bồ Tát, các ngài có năng lực trước tiên có năng lực quan sát, sau đó ứng cử thị pháp, Cho nên tất cả chúng sanh gặp được chư Phật Như Lai, không một ai không đắc độ. Chúng ta nếu muốn đạt được năng lực trí tuệ như thế, phải phát nguyện giúp đỡ chúng sanh khổ nạn chính pháp giới. Đó là chính xác. Mãn nguyện thế nào? Vậy phải nhờ tu đức. Cương lĩnh trong tu đức chính là nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu một phần thì chúng ta buông xuống một phần. Nhìn thấu hai phần thì chúng ta buông xuống hai phần. Nhìn thấu với buông xuống là phụ trợ thành tựu lẫn nhau. Nhất định phải dũng mãnh tinh tấn. Trong Phật pháp, thiện căn duy nhất của Bồ Tát chính là tinh tấn. Hễ giải đãi thì không có cách gì không đọa lạc. Người xưa đã nói, thuyền đi ngược nước, không tiến thì ắt lùi. Nếu bạn không tinh tấn, bạn chắc chắn thối chuyển. Bạn muốn giữ yên trình độ này, giữ không nổi, chắc chắn thối chuyển. Cho nên tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Chân tinh tấn nhất định biết khắc phục tật xấu, phiền não của mình. Phóng dật biến nhạc là quan trọng nhất. Tật xấu này là có cùng với bẩm sinh, chứ không phải học được. Tập khí của nhiều đời nhiều kiếp, nhất định phải sửa đổi. Phải phấn phát tự cường. Cho nên học Phật, học đạo, hoặc giả là học theo học thuật của thế gian, nói cho thực tại là đều nên ở thời niên thiếu. Lúc tuổi trẻ có thể lực, tuổi già thể lực suy rồi, muốn tinh tấn nói thực tại rất khó. Người bình thường chúng ta lúc trẻ ham chơi, nhất là trong thế giới phồn hoa hiện nay, sức mạnh cám dỗ bên ngoài quá lớn. Nếu bạn chống chọi không nổi cám dỗ, bạn sẽ bị cảnh giới dắt đi luôn. Thời tiết nhân duyên rất tốt. Để học tập sẽ trôi qua. Đến năm bạn 40, 50 tuổi muốn học thì hối hận chẳng kịp. Thời tuổi trẻ nói lão thật là ba ngày ba đêm không nằm ngủ, tinh thần đầy đủ. Có thể lực, có dụng liền. Chứ 50, 60 trở lên thì không có năng lực này nữa. Cả ngày thời gian ngủ nghỉ không đủ thì bạn đã cảm giác thể lực không chịu nổi. Đó là hiện tượng già nua. Lại hướng gì? Trong xã hội hiện tiền này, đại đa số chúng sanh đều đọa vào trong tà tri tà kiến. Đối với lời dạy của cổ thánh tiên hiền hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cho nên xã hội này, nếu chúng ta mà đọc qua lịch sử trước đây, xã hội hiện nay khác thường. Trong sử thư ghi chép, những chuyện thiện ác nhân quả báo ứng rất nhiều. Bây giờ giống như làm chuyện ác không nhìn thấy báo ứng. Bạn làm chuyện tốt không nhìn thấy thiện báo, bạn làm chuyện xấu cũng không nhìn thấy ác báo. Mọi người đối với chuyện nhân duyên quả báo vô cùng lãnh đạm, cho nên họ dám làm điều bậy bạ. Có phải là thật sự không có nhân quả báo ứng chăng? Nếu bạn cứ cẩn thận lưu ý quan sát trong xã hội này, những chuyện nhân quả báo ứng ở xung quanh bạn đấy, chư Phật Bồ Tát, chư thiên thiện thần thường hay phát ra cảnh báo cho bạn. Nhưng chúng ta mê quá sâu, đầu óc của chúng ta bị ngũ dục lục trần làm mê muội, trở nên tì cứng. Không có tri giác nữa. Trong tình trạng này thì ngày tận thế, trong tôn giáo Tây Dương sẽ xuất hiện. Ngày tận thế là gì? Chốt sổ nợ chung. Không phải tính sổ gì khác từng điều với bạn đâu, là tính sổ chung. Tôi tin tưởng điều trong kinh điển tôn giáo của họ đã nói. Tôi tin Thượng Đế, tôi tin ngày tận thế. Tôi thấy xã hội hiện tại ngày tận thế cách chúng ta ngày càng gần. Có khả năng những năm tôi còn sống vẫn có thể nhìn thấy. Ngày tận thế đến rất đáng sợ. Có cách nào hồi chuyển không? Trong điển tịch tôn giáo, đáp án là chắc chắn có. Đáp án mà trong dự ngôn cổ xưa của Đông Tây Phương đã nói cũng là khẳng định. Chỉ cần lòng người có thể hướng thiện, có thể quay đầu, đoạn ác tu thiện, hạn ngày trước tính sổ nợ chung có thể lùi chậm lại. Mức độ tai nạn có thể suy yếu. Chúng ta nghĩ xem, ngày nay có mấy người chịu quay đầu chứ? Có mấy người chịu nghe lời dạy thánh hiền? Nhưng dù nói lại thì trong kinh điển nhà Phật thường nói, trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, cũng tức là trong cộng nghiệp có bất cộng nghiệp. Chúng ta minh bạch đạo lý này, chỉ cần tự mình chân tu, phẩm quán thiền trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ chúng ta ở bên trong nhìn thấy rất nhiều nẻo súc sanh tu thành Bồ Tát. Súc sanh có thể tu thành, có thể sanh thiên, ở trên trời làm thân phận Bồ Tát, vì chư thiên chúng giảng kinh thuyết pháp. Dục giới thiên vẫn cứ là tham luyện sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Những Bồ Tát này vì họ thuyết pháp, chúng tôi xem rồi rất cảm động. Đức Thế Tôn vì chúng ta kể lại, chúng ta tin tưởng lời Thế Tôn tuyệt đối không giả dối. Thế Tôn tuyệt đối sẽ không biên ngụ ngôn, biên chuyện để dạy chúng ta. Nếu chúng ta có cách nghĩ như thế là sai rồi. Trong Kinh Kim Cang Phật nói rất hay: Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả. Như ngữ chính là chân tướng sự thật là gì thì thuyết pháp như thế, không thêm một chút cũng không bớt một chút nào. Như ngữ, chúng ta nên tin tưởng. Chứng sanh của ba đường ác đều biết hối cải. Trong Phật Pháp nói là sám hối. Đó gọi là thọ khổ báo này. Thọ quá nhiều, thọ quá nặng, chủng tử thiện trong A Lại Gia Thức khơi động, muốn quay đầu. Biết quá khứ làm sai rồi, chỉ cần có một niệm này thì một niệm ấy cảm ứng, Bồ Tát Ma Ha Tát đến ứng, cảm ứng đạo giao. Ngài đến cứu bạn, giúp đỡ bạn tu hành chứng quả ở trong một đời này. Trong kinh đã nói là giáo hóa thành thuộc bất tư nghị chúng sanh giới. Các bạn nhìn xem câu này có phải là đa nguyên văn hóa mà ngày nay đã nói hay không? Đằng sau chúng sanh đặc biệt thêm chữ giới. Chúng sanh các khu vực khác nhau, chúng sanh các tộc quần khác nhau, chúng sanh các tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Hết thảy đều là đối đãi bình đẳng. Giáo hóa bình đẳng, chắc chắn không có phân biệt. Mới có tầm phân biệt, phân biệt nhất định có chấp trước. Bạn tu tốt đi nữa cũng không ra khỏi lục đạo. Các vị phải ghi nhớ, các tôn giáo thông thường họ có phân biệt, họ có chấp trước, được không vấn đề gì. Tại sao họ không ra khỏi lục đạo luân hồi? Họ sanh thiên, sanh đến tầng trời nào? Chỉ cần bạn quan sát kỹ lưỡng, họ có từ bỏ ngũ dục không? Tài sắc danh thực thụy, họ có buông xuống không? Nếu buông xuống rồi, họ không ở dục giới, họ ở sắc giới. Nếu là tham sân si mạng, danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần còn chưa buông xuống, chúng ta khẳng định họ ở dục giới thiên. Họ ở nhân gian quả thật là thiện nhân, nhưng họ chấp trước, họ có phân biệt. Bồ Tát dạy chúng ta hạng độ thấp nhất phải thoát ly lục đạo sanh tử luân hồi, vậy mới là biện pháp. không thể thoát ly lục đạo thì không kể là thành tựu. Cho dù bạn ở trong lục đạo, bạn tu khá lắm, bạn tu đến vô sát giới thiền, tứ thiền bát định, định công ấy là có tính thời gian. Thời gian ấy chính là thọ mạng của bạn. Cao nhất trong lục đạo là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Phật nói cho chúng ta thọ mạng của họ là 8 vạn đại kiếp. Thọ mạng này quá dài, chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Nhưng rồi họ sẽ đến ngày thọ mạng hết, họ không ra khỏi lục đạo, chỉ có đọa xuống nữa. Đọa về đâu? Người bình thường chúng ta hay nói trèo cao thì ngã đau. Họ đọa địa ngục, từ chỗ cao nhất rơi xuống, đọa xuống đấy. Bạn hỏi nguyên nhân là gì? Bạn xem kinh đi, Phật ở trong kinh nói rất rõ ràng. Nếu muốn thoát ly lục đạo thì không thể không hạ. Công phu từ trong phiền não, phải đoạn phiền não. Trong phiền não đầu tiên phải buông xuống tự tư tự lợi. Nếu hơi hơi có một chút lòng tự tư tự lợi mà bạn lại là người tu đạo đích thực, tôi tin rằng bạn sẽ không tình nguyện trú ở thế gian này. Vì sao? Thế gian này đáng sợ, đau lòng lắm. Làm sao ra nông nỗi này? Giữa người với người không có đạo nghĩa, không có nhân nghĩa, không có ân nghĩa, cũng không có tình nghĩa luôn. Xã hội trước đây còn có thể duy trì ở trong cảnh giới ngũ luân bát đức, đến nhân gian này còn đáng sống một lần. Còn xã hội bây giờ chẳng trách sao thiện thần đều xa lánh. Không muốn trú ở thế gian này. Những thần minh này mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, song có một loại phàm phu đại tâm. Trong lục đạo cũng có một số thiên thần rất từ bi, trong quỷ thần cũng có vị rất từ bi. Trong đời quá khứ, thiện căn phước đức nhân duyên này thâm hậu, mặc dù nhìn thấy xã hội này động loạn đến thế, họ vẫn không nỡ lòng từ bỏ, vẫn cứ toàn tâm toàn lực giúp đỡ những chúng sanh này quay đầu. Loài chúng sanh nào? chúng ta có thể tưởng tượng được loại thiện căn phước đức có cơ sở khá thâm hậu. Vì sao? Vì loại thiện ngôn thiện hạnh này họ có thể nghe vào được. Sau khi nghe rồi, họ còn có thể cảm động. Bất kể họ có làm được hay không, có thể làm được, ấy là thiện căn phước đức đặc biệt thâm hậu. Họ cảm động, nghe rồi biết chảy nước mắt, biết khóc rơi lệ, nhưng vẫn không làm được. Họ có thiện căn phước đức, nhưng thiện căn phước đức không đủ thâm hậu. Những người này là đáng được các thiện thần ủng hộ, trợ giúp họ. Cho nên thiện thần rời khỏi, chúng ta biết có một bộ phận rời khỏi, có một bộ phận họ rất từ bi không rời đi. Những gì không rời khỏi này, chúng ta cũng có thể tưởng tượng được. Đại đa số đều là chư Phật Như Lai, Bồ Tát Ma Ha Tát thị hiện. Vì sao? Vì họ không phải là phàm phu. Thật sự là phàm phu sẽ không chịu nổi. Quý vị xem, toàn tâm toàn lực, chân thành chí thiện đối với bạn, sự đền trả của bạn là ác ý, không cảm kích mảy may nào. Hơn nữa còn hủy bạn, còn thêm sỉ nhục hãm hại nữa. Cho nên phàm phu không tài nào nhịn nổi. Phàm phu nhẫn nại là có mức độ thôi. Chư thiền thiện thần trong lục đạo cũng là phàm phu. Phiền não của họ đều chưa đoạn một phẩm nào. Quả nhiên đoạn phiền não rồi, kiến hoạt đoạn rồi, họ chứng đắc tiểu thừa Tu Đà hoàn quả, Bồ Tát đại thừa sơ tín vị được, họ có thể nhẫn nhịn được. Kẻ phiền não chưa đoạn sẽ không chịu nổi. Chúng ta không thể trách họ, không thể trách họ không từ bi. Chính bản thân chúng ta cũng như vậy thôi. Nếu chúng ta không đoạn phiền não, không phát đại bồ đề tâm, làm sao có thể không thối chuyển? Trụ ở thế gian này có ý nghĩa gì? Đó đều là chân tướng sự thật của chúng ta hiện tiền. Chúng ta ngày ngày sống trong thế gian này, nói thực tại cũng là nhân duyên hy hữu khó gặp. Vì sao? Ở trong hoàn cảnh này phải đào thải, đào thải đi nhanh chóng. Nếu muốn thành tựu cũng là nâng cao đi lên nhanh chóng như vậy. Sóng to gió lớn phải chịu qua khảo nghiệm. Nâng cao điều này đi lên, nâng cao nhanh lắm. Sóng to gió lớn chịu trải qua khảo nghiệm, đọa lạc cũng nhanh. Hoàn cảnh tu học này của chúng ta là hoàn cảnh phi thường, chứ không phải hoàn cảnh bình thường. Hoàn cảnh bình thường nói lão thật, tiến rất chậm, lùi cũng chậm. Hoàn cảnh hôm nay là nổi to chìm lớn. Đối với một người thật sự phát tâm tu hành mà nói, chưa từng không phải là chuyện tốt. Nhưng nhất định phải có ý chí kiên định. Trong phẩm Quán Thiên của kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, thiện thời Nga Dương Bồ Tát thân của Bồ Tát này là một con ngỗng lớn, thân súc sanh. Vì thiên chúng thuyết pháp, khích lệ những thiên chúng này phải lắng nghe chánh pháp. Không được phóng dật, phải thân cận bản lành, quản lợi chúng sanh. Lời nói rất nhiều, Bồ Tát hiện thân này dụng ý rất sâu, để chúng ta nhìn thấy súc sanh đều là tu hành chứng quả. Nếu chúng ta không tu cho tốt, ngay cả súc sanh cũng đều không bằng. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều quỷ dương thuyết pháp. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, mọi người niệm rất nhiều, đều rất quen thuộc. Bà La Môn muốn cứu mẹ nàng, lúc tham quan địa ngục gặp được vô độc quỷ dương. Quỷ dương đến tiếp đãi nàng, quỷ dương thuyết pháp cho nàng. Trong tất cả chủng loại súc sanh đều có Bồ Tát Ma Ha Tát thị hiện ở bên trong. Tất cả súc sanh cũng đều có bậc tu hành thiện căn thâm hậu. Tại sao đọa lạc vào súc sanh chứ? Phật ở trong kinh điển đều có thuyết minh chi tiết. Trong tu hành, một niệm lệch lạc, đọa thân súc sanh. Như đồng học của Ngài An Thế Cao, điều này rất nhiều đồng học đều có ấn tượng. Trong đời quá khứ, ông với An Thế Cao là đồng học. Hiểu kinh điển ưa bố thí, cũng là pháp sư giảng kinh, hoan hỷ bố thí. Khi khất thực, xin bữa cơm không ngon, trong lòng cảm thấy khó chịu. Ý nghĩ này là sai lầm. Ông chấp trước ý nghĩ này thường hay phạm, đọa vào thân súc sanh. đọa làm thân rắn. Chúng ta xưng là Long Dương, Long Dương là thân rắn. Đó là nêu ví dụ vì sao người đại tu hành lại đọa ba đường ác. Công đức bạn mặc dù không có, nhưng phước đức của bạn còn. Vào trong súc sanh cũng làm vua. Chúng ta nhìn thấy Khổng Tước Vương Bồ Tát, chim có vua, trong thú có vua. Phật giảng rất nhiều, rất nhiều. Cho nên trong đời quá khứ họ có thiện căn. Chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ đối với họ cũng không từ bỏ. Bất luận họ ở nẻo nào, Phật Bồ Tát sẽ thị hiện thân đồng loại để giúp đỡ họ, để giáo hóa họ, để thành thục họ. Đích thực là phương tiện hữu đa môn, quy nguyên vô nhị lộ. Họ đang ở nẻo của họ, chính là thân tướng của họ. Thân tướng của súc sanh cũng được, thân tướng của ngã quỷ cũng được. Tu hành chứng quả như nhau. Vậy mới là chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta đối với những động vật này không thể xem khinh. Kiến, trong kiến cũng có vua. Quả thật có Nghĩ Vương Bồ Tát. Đọa lạc vào trong thân con kiến. Cũng có người chân tu, hành lệ vào một niệm, ngu si đọa lạc đến thân này. Ai đi độ họ, Nghĩ Vương Bồ Tát cũng thường hay giảng kinh thuyết pháp cho họ. Ngày nào họ giác ngộ rồi thì họ thành tựu. Họ từ nẻo loài kiến cũng có thể sanh đến nẻo trời. Giác ngộ rồi họ vẫn dùng thân này thuyết pháp cho thiên nhân, khiến thiên nhân cảm động. Chúng ta không tu hành há không phải ngay cả con kiến cũng không bằng sao? Cho nên Ngài không cần chuyển thành thân người nữa. Ngài quả thật có năng lực biến hóa thành thân người, biến hóa thành thân trời. Ngài không biến, đó là đại từ đại bi của Ngài. Dùng hình tướng này để giáo hóa chúng sanh, cảnh giác chúng sanh. Cho nên trong đó giảng là giáo hóa thành thuộc bất tư nghị chúng sanh giới. Ý nghĩa ở chỗ này, chúng ta đọc đến kinh văn này, ít nhất trong lòng của chúng ta, tâm lượng này phải mở mang, không so đo xét nét nữa, không phân biệt, không chấp trước. Chúng ta đối với thế giới này nhất định phải làm được bất niệm cựu ác, bất tăng ác nhân. Đối đại tất cả chúng sanh bằng tâm bình đẳng, tương hỷ duyệt, cho dù không sanh khởi nhưng nhất định phải sanh lòng bình đẳng. Luyện ở trong đó, đây chính là tu hành. Người này lừa gạt ta, hủy bán ta, sỉ nhục ta, hãm hại ta, trùng hợp là đối tượng tu học, tu hành của ta. Ta làm sao có thể ở trong cảnh giới này không nhớ ác cũ, không chán ghét họ nữa, ngược lại có thể đồng tình với họ, thương xót họ. Vì sao? Họ ngu si, họ mới gây những chuyện sai lỡ này. Bây giờ ta tiến bộ hơn họ rất nhiều rồi. Vì sao? Vì ta không tạo ác sự tình này như họ. So sánh cả hai lại thì biết cảnh giới của mình nâng lên mấy tầng bậc rồi. Nếu chúng ta chịu thiệt mắc lừa, còn canh cánh trong lòng, niệm niệm chẳng quên, công phu của chúng ta mảy may tiến triển đều không có, vẫn cứ là kẻ phàm phu. Cho nên thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều là cảnh giới tốt của người chân tu hành. Bồ đề đạo tràng của người chân tu hành, chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Giáo hóa thành thuộc, chúng ta mới có phần mời xem đồng sanh chúng thập phổ Bồ Tát. Xem câu thứ ba: Phổ Quang Sư Tử Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát đắc tu tập Bồ Tát phước đức trang nghiêm, xuất sanh nhất thiết Phật quốc độ giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư trong chú giải có hai câu: tu hành phước hải, nghiêm xuất sát hải. Thập phổ Bồ Tát nói thực tại, hoàn toàn nói là về Hoằng Hộ Chánh Pháp. Ý nghĩa của hộ pháp rất nhiều, hoàng pháp nói cũng không ít. Chúng ta xem tùng thứ nhất: Tịnh Đức Diệu Quang Bồ Tát Ma Ha Tát là mô phạm của hộ pháp. Tùng thứ hai là mô phạm của hoằng pháp. Chúng ta bây giờ xem được Phổ Quang Sư Tử Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, đó cũng là nhân vật điển hình của hộ pháp, rất đáng được chúng ta học tập. Phật pháp ngày nay suy, không phải suy do không có người hoằng pháp, mà suy vì không có người hộ pháp. Chúng ta nhìn thấy bậc nhiệt tâm hộ pháp cũng rất nhiều. Phải vậy, họ có phước không có tuệ. Cho nên công tác hộ pháp làm được không viên mãn, thường xuyên có sai lệch. Có khi sai quá trật lất, ngược lại gây chướng ngại chánh pháp. Có một số hộ pháp có tuệ không có phước, biết hộ trì thế nào, nhưng không có duyên phận này, không có phước báo. Cho nên hộ pháp nhất định phải phước tuệ song toàn. Chúng ta ở đây thấy Phổ Quang, đó là tuệ. Sư Tử Tràng, ấy là phước. Như phần trước chúng ta nhìn thấy Tịnh Đức Diệu Quang, có phước đức, có trí tuệ. Thế xuất thế pháp thường đem tu phước xếp ở trước, tu tuệ vẫn xếp ở thứ hai. Các vị nếu không tin, các vị xem hai đại Bồ Tát này trong hội Hoa Nghiêm. Phổ Hiền Bồ Tát tu phước, Văn Thù Bồ Tát tu tuệ, Phổ Hiền Bồ Tát hộ pháp, Ngài là trưởng tử Như Lai. Văn Thù Bồ Tát Hoằng Pháp là thứ nam của Như Lai, xếp ở thứ hai. Các vị nghĩ ngợi ý vị này đi, đó là chính xác. Điều này không có tâm thiên lệch, đó là công bình. Sự thật ấy là như trong kinh đã nói, pháp nhĩ như thị, đó là thuận tự tự nhiên, quyết không phải do con người sắp xếp. Vì vậy mỗi một vị đồng học học Phật, bất luận bạn là tại gia là xuất gia, trước tiên học Phật pháp. Điều này rất quan trọng. Cho nên ngay cả Nga Vương Bồ Tát đều khuyên đại chúng chư thiên phải nghe kinh, phải nghe pháp, phải thân cận thiện tri thức. Đó là điều kiện tiên quyết. Mình có sẵn năng lực hoằng pháp. Phải phát tâm tu phước hộ pháp. Cũng tức là nói, thật có năng lực hoằng pháp, liễu giải đại pháp. Công đức lợi ích, thù thắng đối với tất cả chúng sanh, phải hộ trì. Người hộ trì Phật pháp chắc chắn là người trong ngành. Người ngoài ngành không tài nào đem chánh pháp hộ trì tốt được. Trong ngành đó chính là thông tông thông giáo. Hiển mật viên dung, đại thiện tri thức như thế mới có thể lãnh đạo chánh pháp, hộ trì chánh pháp. Không phải điều người bình thường có thể làm được. Chủ tịch của đạo tràng là phương trưởng hòa thượng, ngài là đại bồ tát. Sứ mệnh của ngài chính là hộ trì chánh pháp. Chánh pháp cửu trụ, giáo hóa thành thuộc chúng sanh một phương này, bây giờ đã không phải là một khu vực như trước đây nói. Hiện giờ không phải, hiện giờ là toàn thế giới. Giáo hóa thành thuộc chúng sanh của toàn thế giới. Vì sao? Hiện nay rất nhiều đạo tràng đều có network. Ở Đài Loan có rất nhiều đạo tràng, họ đều khá giàu có. Vậy là có phước báo lớn. Họ đều có kênh truyền hình. Phật Quang Sơn có, Từ Tế có, có kênh truyền hình của mình. Họ giáo hóa thành thuộc toàn thế giới. Đó không phải là người bình thường. Hay nói cách khác, phước có rồi, tuệ có hay không? Phải có phước báo lớn, trí tuệ lớn. Có người toàn thế giới đều được lợi ích của họ. Trí tuệ lớn có thể bao dung. Họ làm hiệu trưởng, họ làm chủ tịch, họ không có phân biệt chấp trước. Hiện tri thức của toàn thế giới, họ đều mời đến làm giáo viên cho họ. Đó là lãnh tụ Phật pháp toàn thế giới. Nếu họ có thiên kiến bè phải, nhân viên hoằng pháp ở dưới họ có tính tuyển chọn. Ai mình không hoan hỷ thì không mời. Lấy lợi ích của mình làm chính, mà không lấy lợi ích của chúng sanh làm chính, đó là không có trí tuệ. Người thật có trí tuệ là không có chính mình. Chúng ta thường hay nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Không có lợi ích của mình, chỉ có lợi ích của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh căn tánh khác nhau, Kênh truyền hình vệ tinh ngày nay chính là đạo tràng lớn của Phật giáo. Có thể có cơ hội này thì phải đem mọi tông phái trong Phật giáo đều phải mở lớp ở trong đó, mời lão sư giỏi nhất trên thế giới đến đảm nhiệm dạy học. Hiện tại mời lão sư không khó, không nhất định phải vào trong đài truyền hình của bạn để giảng diễn. Ở ngay nơi cư trú của chính họ, đạo tràng của chính họ, có thể thu hình, đem băng thu hình ra chiếu tiết dạy lên là được rồi. Không cần lao động những thiện hữu này. Có thể lợi dụng những thiết bị ở gần. Làm nó thành tư liệu. Cứ theo thời gian mà chiếu lên. Trên thế giới, bất luận cư trú ở khu vực nào, họ muốn học pháp môn nào thì như mở trường học vậy. Có thể đem tin tức truyền đạt ra trước đã, xem có bao nhiêu người muốn nghe pháp môn này, muốn học pháp môn này. Sau đó chúng tôi lại tuyển kinh, lại tuyển giáo viên. Thiện tri thức thật sự làm việc với công tác hoằng hộ, chắc chắn không có thành kiến, chắc chắn không có phân biệt chấp trước. Người tu hành ở thế gian này, Phật dạy chúng ta rằng tùy duyên chứ không phan duyên. Nơi nào có thỉnh mời thì đi nơi đó. Không phải trú ở một chỗ. Người xuất gia, đó là đặc biệt nói người xuất gia tu hành. Sống cuộc đời như mây đi nước chảy, không có chỗ nhất định. Tham học nhiều nơi. 53 lần tham học của thiện tài đồng tử làm tấm gương cho chúng ta. Nơi đâu có duyên thì đến nơi đó, thành tựu hậu đắc trí viên mãn của mình. Ai thỉnh mời bạn đại đức hộ pháp, họ đến thỉnh mời, đại khái hộ pháp thông thường đều là trưởng lão. Vì sao? Họ quá khứ đều là người trong ngành làm việc với hoằng pháp. Hoằng pháp đến già rồi, khi già duyên kết đã rộng, rộng kết duyên lành với chúng sanh. Cả đời tu bố thí, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí dụi. Cho nên đến cuối đời, phước đức nhất định hiển tiền. Khi phước đức hiển tiền thì làm hộ pháp. Trước đây là làm giáo viên, bây giờ có thể làm hiệu trưởng. Phải mang các bản lành, hoằng pháp trẻ tuổi đến, phải giúp đỡ họ, thành tựu cho họ. Điều đáng tiếc nuối của chúng ta ngày nay chính là trụ trì. Đại đức hộ trì Phật pháp, thiếu thốn trải nghiệm hoằng pháp. Cho nên hoằng hộ đều xảy ra vấn đề. Khiến người cảm thấy tiếc nuối. Nhưng sự thật mặc dù là vậy, chúng ta biết nhất định phải tận một phần tâm lực, toàn tâm toàn lực đi làm. Làm cho tốt công tác hoằng hộ. Nói đến hoằng hộ chánh pháp, trước hết phải bồi dưỡng bản lành có chánh trì chánh kiến. Sự tình này trong thời hiện đại quả thật không dễ dàng. Tại sao? Tu đạo chân chánh nhất định phải tuân thủ lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong di giáo của Đức Thế Tôn có hai câu cần làm được triệt để. Thứ nhất là lấy giới làm thầy. Thứ hai là lấy khổ làm thầy. Thầy nói cách khác, bạn không thể giữ giới, bạn không thể chịu khổ, vậy thì khó rồi. Người tu hành chân chánh là rất khổ. Lão sư của tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, làm tấm gương cho tôi xem. Tuổi cao 95 tuổi như vậy, không có người chăm sóc, tự mình nấu cơm, tự mình giặt quần áo, trú ở trong căn nhà rất nhỏ, 15 bình, Hồng Kông nói thước Anh bình phương, đại khái là căn nhà 500 thước, là căn nhà nhỏ, phòng khách nhỏ, Phật đường nhỏ, một phòng ngủ. Người muốn chăm sóc thầy rất nhiều, thầy từ chối. 95 tuổi, Về sau mới có các học sinh chăm sóc đời sống của thầy. 2 năm thì thầy giảng sanh luôn. Khi giảng sanh thầy 97 tuổi. Đó là hình tượng mà thiện tri thức chân chánh trong thời kỳ mạt pháp đã làm cho chúng ta thấy. Bất luận chuyện gì cũng tự xử lý, tự mình làm, đâu có phước báo lớn dặn dò người khác, bảo người khác đi làm, không có phước báo này. Tôi ở Đài Trung 10 năm, có 5 năm trong đó tôi tự mình nấu cơm. Tôi học tập theo thầy, một ngày ăn một bữa. Về sau đi ra giảng kinh, quán trưởng Hàn Anh hộ trì, chính tôi không cần nấu cơm, không cần giặt quần áo, thì phước đức của tôi đã hơn thầy tôi rồi. Nhưng suốt bao nhiêu năm ở hải ngoại hoằng pháp, tôi không có thị giả. Tôi là một mình đơn độc lẻ loi. Đi dạo ở rất nhiều thành thị các nước, ngôn ngữ cũng chẳng thông, nhưng đã có liên lạc từ trước. Hễ xuống máy bay là người ta đến gặp tôi tiếp đãi. Đi từng trạm đều có liên lạc tốt cả, chứ không có trợ thủ. Nhìn xem pháp sư trẻ tuổi thời hiện đại, ra đi đều có tới mấy thị giả đi theo. Tôi rất cảm thán, phước báo của họ hơn hẳn tôi. Phước báo này càng về sau càng hơn trước. Nhưng đức hạnh, đạo hạnh, học vấn có thể vượt hơn đời trước không? Vấn đề này không thể lơ là. Giả như đức hạnh, đạo hạnh, học vấn của chúng ta không thể vượt hơn thế hệ đời trước, phước báo này hưởng rồi rất dễ đọa lạc. Vì sao? Lý lão sư không nhận sự chăm sóc của học sinh. Đương nhiên, quan trọng nhất là làm thị phạm cho hậu học chúng tôi thấy. Đó là dụng ý chân chánh. Thứ hai là cùng chứng thực thầy có thể lực, có năng lực tự mình chăm sóc mình. Khi cần người khác chăm sóc là thể lực của mình đã suy thoái, không có năng lực này nữa. Thầy làm gương mẫu cho chúng tôi xem. Đó là dạy học, đó là hiện thân thuyết pháp, đem gương của Như Lai, pháp thân Bồ Tát, chân thiện tri thức làm cho bạn thấy. chúng ta mới có học xứ. Nhìn thấy gương ấy, ôi vốn dĩ là như vậy đấy. Cũng có người chăm sóc tôi, tại sao tôi không chấp nhận? Các bạn nghĩ xem, đạo lý này không khó hiểu đâu. Nếu tôi chấp nhận thì thế hệ sau sẽ trở nên ghê gớm hơn nữa. Chúng ta nghĩ thử, tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật không tiếp nhận? Các vị phải ghi nhớ, thị giả của Thích Ca Mâu Ni Phật là Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan khi nào làm thị giả của Thích Ca Mâu Ni Phật? 25 tuổi. Chúng ta có thể nghĩ được, vào ngày Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo, A Nan mới sanh ra. Sau khi Đức Thế Tôn thị hiện thành đạo thì bắt đầu dạy học ở Lộc Giả Uyển, dạy năm tỳ kheo. Cả đời Thế Tôn dạy suốt 49 năm thì tính là 50 năm đi. 25 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật không có thị giả. Đến năm thứ 25, khi A Nan xuất gia, phát tâm làm thị giả của Ngài. Điều này Ngài có thể chấp nhận, vì ông là em họ của Ngài. Cũng biết tương lai ông sẽ là người truyền pháp. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, tập kết kinh tạng là công tác của hai người A Nan và Ca Diếp. Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu hoằng pháp lợi sanh, 25 năm đầu đều không có thị giả. Làm cho chúng ta thấy, chẳng lẽ Ngài không có phước báo sao? Xuất thân dương tử, để trong nhà phải mấy người hầu hạ đều rất dễ dàng, đều không khó. Tại sao phải làm như vậy? Làm cho người hậu học thấy, tạo dựng gương một người tu hành cho người hậu học. Chúng ta hiện nay nói là hình tượng. Những chỗ này chúng ta đọc kinh, chúng ta đọc sử, không thể lơ là. Chúng ta học tập với Phật phải hạ công phu ở những chỗ này. Trước hết phải nhận thức rõ ràng, tập khí, tác oai tác phúc của tuổi trẻ rất dễ dàng dưỡng thành. Trong A Lại Gia Thức, vô lượng kiếp hàm chứa chủng tử nghiệp tập tham sân si mạng nhiều lắm rồi. Bây giờ nhìn thấy người bình thường dàn hàng ở hiện trường, bạn nhìn thấy rất hâm mộ. cũng muốn đạt được. Bạn không nghĩ được ấy là nhân quả gì. Người học đạo chân chánh, trong niệm niệm không thể quên mất. Tánh tướng lý sự nhân quả, trong chân tướng vũ trụ nhân sinh, luôn luôn đầy khởi. Gương như vậy mới có thể giữ gìn ở trong nẻo bồ đề, không có đi vào đường hiểm, không có thối chuyển. Chúng ta ngày nay không làm được dũng mãnh tinh tấn, quả thật ngày ngày là đang tiến về trước. Thế là chỗ này Bồ Tát dạy chúng ta tu tập Bồ Tát phước đức, trang nghiêm xuất sanh, nhất thiết Phật quốc độ. Đọc đến kinh văn của bài mục này, tâm lượng quả thật là khác với phần trước. Trong mỗi một câu đều thêm nhất thiết Phật quốc độ, nhất thiết chúng sanh. Tâm lượng xác xác thực thực là tâm bào thái hư, lượng chư sa giới. Thập phổ Bồ Tát vì chúng ta thị hiện, vì chúng ta hiện bày ra hình tướng này. Chúng ta nên tu phước. Phước, phước đức thêm vào Bồ Tát, không phải là phước đức nhân thiên, không phải là phước đức nhị thừa. Phước đức Bồ Tát làm sao tu không hề khác gì với nhân thiên nhị thừa, về sự tướng hoàn toàn giống nhau, dụng tâm khác nhau. Vì sao? Người thế gian có phân biệt chấp trước. Người nhị thừa tuy không có chấp trước nhưng có phân biệt. Bồ Tát chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tu phước như vậy là phước đức của Bồ Tát, cũng tức là nói không đắm tướng. Tu phước không đắm tướng của tu phước, thuật ngữ trong Phật môn gọi là tam luân thể không. Ngày ngày tu phước, niệm niệm tu phước, trong tâm địa ngay cả dấu vết cũng không đắm. Phước đức này là phước đức thanh tịnh, phước đức tự tại, quả bao không thể nghĩ bàn. Dùng phước đức này trang nghiêm xuất sanh, nhất thiết Phật quốc độ. Đó là điều chúng ta phải ghi nhớ, phải nên học tập. Lại xem câu thứ tư: Phổ Bửu Diệm Diệu Quang Bồ Tát Ma Ha Tát đắc quán sát Phật thần thông cảnh giới vô mê hoặc giải thoát muôn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta: dĩ thâm diệu trí, quán nang tư cảnh, cử đà sự bất mê, đà kiếp bất yểm. Mấy câu này nói hay lắm, nhưng mấu chốt là ở câu thứ nhất: thâm diệu trí tuệ. Nếu chúng ta không có trí tuệ thâm diệu thì khó làm lắm. Đức hiệu Bồ Tát Phổ Bửu Diệm Diệu Quang, trong danh hiệu đã hàm chứa trí tuệ thâm diệu. Phổ trong lòng, không có một thứ gì. Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói: bổn lai vô nhất vật. Tâm này là phổ. Phổ biến pháp giới, phổ biến hư không, là một cái tâm trí tuệ, là một cái tâm phước đức, là một cái tâm phổ độ tất cả chúng sanh. Bửu Diệm Diệu Quang, bửu dí như phước, diệu quang dí là tuệ, chính là điều Thanh Lương Đại Sư đã nói: dĩ thâm diệu trí. Pháp môn của Ngài là quán sát Phật thần thông cảnh giới. Đó là cảnh giới bất tư nghị. Phổ Hiền Bồ Tát ở phần trước nói: lý thể pháp tánh là cảnh giới bất tư nghị, không có thâm diệu trí làm sao được. Thâm diệu trí này chính là trí tuệ bát nhã vốn đủ trong tự tánh, căn bản trí. Căn bản trí cũng chính là bất động trí. Ở trong tất cả cảnh giới thì cảnh giới Phật là nhất chân pháp giới, cảnh giới chúng sanh là mười pháp giới. trước giờ không hề dao động. Tâm ý là như như bất động, trọn khắp hư không pháp giới. Tâm này là trọn đủ trí tuệ bát nhã viên mãn. Chúng ta học ra sao? Thiện tài đồng tử là một tấm gương cho chúng ta trải sự luyện tâm, thì công phu đang hồi quang phản chiếu. Tâm của phàm phu cứ lăn xăng ra bên ngoài, họ không chịu quay lại. Thánh hiền nhân khác với phàm phu, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, ngài có thể quay đầu. Mạnh Phu Tử đã nói rằng: học dân chi đạo vô tha, tái cầu kỳ phóng tâm di dĩ. Tâm của phàm phu không phải đều lăng xăng ra ngoài hay sao? Tâm thần bất định, từ sáng đến tối nghĩ đông nghĩ tây. Người làm học dân chân chánh đem tâm này thu hồi lại, mắt là thấy rồi, không sai. Sau khi thấy rồi thu hồi lại, không bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài, không bị mê hoặc bởi nó, đó chính là công phu. Nhà Phật cũng là làm công phu này. Quán Thế Âm Bồ Tát đã thị hiện trong hội Lăng Nghiêm: phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Đây là nêu một ví dụ về nhĩ căn. Phàm phu chúng ta tai nghe âm thanh bên ngoài, nghe rồi như thế nào? Nghe những thứ âm nhạc thì hoa chân múa tay theo âm thanh đó, sanh khởi thất tình ngũ dục. Bạn bị âm thanh này lôi kéo đi rồi, bạn bị nó ảnh hưởng, bạn bị nó làm mê hoặc. Quan Âm Bồ Tát khác với chúng ta, ngài có thể từ âm thanh ấy quay đầu, nghe ngược lại tự tánh của nghe. Mắt thấy sắc có thể thấy ngược lại, tự tánh của thấy. Sáu căn có thể tiếp cận với bên ngoài, tiếp cận với sáu loại cảnh giới bên ngoài, bạn phải biết quay đầu. Cho nên nhà Phật thường nói quay đầu là bờ. Nhà Nho nói phản cầu chư kỷ, đều là ý nghĩa này. Quay đầu phải dội, không thể không quay đầu. Văn hóa Trung Hoa vào thời xưa, người làm quan to phát tài lớn, những phước báo lớn này cầm trong tay người đại phú đại quý, thường như cầm gậy như ý. Y phục của người xuất gia chúng ta hiện nay là phước điền y, móc cài áo này chính là tướng của Như Ý. Vậy bạn thường hay nhìn thấy, thường hay móc được, Như Ý biểu cho điều gì? Quay đầu. Bạn thấy đầu Như Ý kia là quay đầu. Quay đầu Như Ý. Quay đầu thì Như Ý. Không quay đầu thì có tai nạn. Công phu của Đại Thánh Đại Hiền Thế Xuất Thế Gian, các ngài đều là biết quay đầu. Sẽ không bị mê bởi ngoại cảnh, vô mê hoặc. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải hay lắm. Cảnh giới mười pháp giới, nhất chân pháp giới, người tu hành không thể không tiếp xúc. Thiện tài đồng tử dùng 53 lần tham học để biểu pháp, thị hiện cảnh giới này cho chúng ta. Làm hình tượng này ra để cho chúng ta thấy có thể thấy, có thể nghe, có thể tiếp xúc, chắc chắn không thể nhiễm đắm. Thế Tôn ở trong Kinh Kim Cang dạy cho tôn giả tu Bồ Đề vẫn là câu nói này: bất thủ ư tướng, như như bất động. Bất thủ là gì? Tuy không đắm tướng, cũng tức là nói tuy không bị ảnh hưởng bởi tướng cảnh giới bên ngoài. Người hiện nay nói ảnh hưởng, không bị nó ảnh hưởng, không bị nó dao động. Tướng rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, đó là trí tuệ. Trong lòng như thế nào? Như như bất động. Đó là công phu, đó là thiền định. Cho nên định tuệ đẳng học, định tuệ đẳng dụng. Không phải kêu bạn không tiếp xúc. Khi tiếp xúc nhất định phải ghi nhớ. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bạn phải biết chân tướng với giả tướng. Bài kệ cuối Kinh Kim Cang nói càng hay nữa: nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bài kệ của Phật hay lắm. Chúng ta nên ở trong mọi lúc, mọi nơi dùng cách nhìn này đối với vũ trụ nhân sinh thì đúng lắm. Đó là cách nhìn của chư Phật Như Lai, đó là cách nhìn của Pháp Thân Bồ Tát. Chánh tri chánh kiến, không phải cách nhìn này thì bạn nhìn sai rồi. Cho nên Ngài nhìn được rất rõ ràng, nhìn được rất minh bạch, Ngài làm sao bị mê chứ? Ngài làm sao ở trong tướng cảnh giới này khởi tâm động niệm chứ? Làm sao đi tạo nghiệp chứ? Không thể nào. thật sự minh bạch rồi, bạn mới thật sự thể hội được thế nào gọi là tùy duyên. Nhà Phật nói tùy duyên bất biến. Hồi trẻ tôi giảng kinh, đem một câu này nói thành bốn câu. Năm ấy tôi nhớ lão cư sĩ Triệu Mạc Lâm nghe tôi giảng, ông rất hoan hỷ. Ông nói điều này trước đây tôi chưa hề nghe qua. Tôi nghe bốn câu này nói làm bốn tầng mức tu hành. Bất biến tùy duyên là Như Lai, là chư Phật Như Lai. Ngài bất biến, Ngài tùy duyên. Tùy duyên bất biến là Bồ Tát. Trong sự tùy duyên ta học bất biến, cũng tức là ta tùy duyên. Ta ở trong tùy duyên học điều gì? Học bất thủ ư tướng, như như bất động. Ở trong thuận cảnh học điều này, ở trong nghịch cảnh cũng học điều này, ở trong thiện duyên vẫn là học điều này, trong nghịch duyên vẫn là học điều này. Đó là đại trí tuệ, đại phước đức. Còn có một loại bất biến bất tùy duyên là người nào vậy? Người nhĩ thừa, A La Hán, Bích Chi Phật. Họ bất biến nhưng họ không tùy duyên, đó là tiểu thừa. Một loại khác như phàm phu chúng ta, tùy duyên tùy trước biến. Thế là gây lục đạo luân hồi rồi. Tôi mở một câu này ra làm bốn câu, bốn cảnh giới. Chúng ta phải học bất biến ở trong sự tùy duyên. Đây cũng là tu học cương lĩnh. Phước tuệ song tu. Ở chỗ này nói quan sát, tức là diệu quan sát trí. Thật sự có thể chuyển ý thức thứ sáu làm diệu quan sát trí, chuyển thức thứ bảy làm bình đẳng tánh trí. Chúng ta không thể không hạ công phu ở trong đó. Chuyển ở chỗ nào? Chính là chuyển ở trong sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Khởi đầu học khó lắm, vừa mới chuyển hễ chuyển niệm lại lăng xăng rồi. Một ngưu đồ của Thiền Tông rất có ý vị, ấy chính là nội công phu của chúng ta. Công phu tu học này 10 tầng thứ, nó là dùng một ngưu đồ này để biểu hiện. Chúng ta tập khí phiền não nặng, thu không nổi nhưng giác thu được. Thu rồi lăn sang liền ngay, lại thu hồi nữa. Dần dần từ từ công phu thành thục. Đại khai nếu bạn muốn thật sự có thể nắm được làm chủ, nói cho các vị, tôi phải mất 10 năm. Phương pháp mà Chương Gia Đại Sư truyền, quán sát cảnh giới dưới hội lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, ở trong đó luyện công. Luyện là không bị chuyển bởi ngoại cảnh. Cách luyện ra sao? Tâm ở trong kinh giáo, tôi dùng phương pháp này. Tâm của phàm phu ấy tóm lại là phải an trụ một chỗ. Tôi đem tâm của mình an vào trong kinh giáo, toàn tâm toàn lực học kinh giáo, không màng đến cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài đến rất tốt, gật đầu cả. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt, không để ở trong lòng. Tôi dùng phương pháp này. Thôi bây giờ hết thời gian rồi,